Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chính sự nguyên nhân của kiếp này, nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sanh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, thiên lâm chẳng bỏ ý người lành. Nếu ngay tâm bảo ruộng phước lớn, nhân tư tuy một hưởng muôn ngàn. Ví dụ thấy nhiều khi mình tư chỉ có một kiếp thôi, rõ ràng tôi không kiếp à. Nhưng mà khi mà về cõi cực lạc rồi thì quý vị đời đời quý vị hưởng phước báo nơi cõi cực lạc. Mình chỉ tu một kiếp thôi, nhưng mà nếu quý vị đắc được đại niết bàn thì đời đời quý vị không còn trong sinh tử luân hồi, sẽ đạt được sự an lạc trong đại niết bàn. Do đó cố gắng, quý vị cố gắng mà tu để mình đạt được những ý nguyện của mình, để mình khỏi cái phụ ơn của chư Phật, mình khỏi phụ ơn sinh thành của cha mẹ, là mình đã làm tròn cái nghĩa hiếu, mình đã làm tròn một con người đạo đức, và mình làm tròn một con người trước tất cả mọi chúng sinh. Nếu ngay tam bảo ruộng phước lớn, nhân tư tư một hưởng muôn ngàn, gửi kho bền chắc không hư mất. Như vậy thì quý vị biết rằng quý vị làm những cái nhân quả mà canh sạch, giống như là quý vị bỏ cái tiền vô trong kho mà trong kho này nó không hưởng hư mất. Còn nếu mà như quý vị không có tạo một cái nhân quả tốt, quý vị chỉ lo kiếm bạc tiền ở thế gian này, thì những bạc tiền của quý vị trên vừa dưới đất, quý vị bỏ trong những cái hầm để quý vị khóa kín lại, thì trước hay sau mối mọt nó sẽ ăn hết. Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng, muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xin xem việc làm kiếp này. Như vậy thì quý vị thấy kinh nhân quả Đức Phật nói, quý vị thấy rất là hay, giúp cho quý vị một con đường sáng, tạo cho quý vị một con đường đi thân hay. Những người nào mà tâm mê biết rằng, nó nghĩ rằng chết là hết, thì ngày hôm nay thầy mong rằng cái cuốn nhân quả ba đời này nó là sẽ là chết không phải là hết, chết là một cái sự tạo tác cho một cái sự tái sinh trong cái đời sau mà thôi. Do đó quý vị phải cố gắng tôn trọng và kính tin kinh nhân quả này, để chính quý vị được những cái phước báo do cái tác nghiệp mà quý vị đã làm nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giảng kinh nhân quả đến đây và đã viên mãn. Thầy mong rằng quý vị cố gắng nghe và tin theo, bởi vì đây không phải là lời của chư tăng nói, mà chính là từ kim khẩu của Như Lai dạy bảo chúng sinh. Và thầy ngày hôm nay là tưởng tượng của Như Lai, thầy truyền tiên và tụng lại cho quý vị được nghe. Do đó mà quý vị thấy rằng thầy không bao giờ thầy giảng một cái pháp nào mà thầy không căn cứ vào trong kinh điển, bởi vì thầy rất sợ người mà giảng mà kinh mà không có căn cứ vào ở trong kinh điển, thì nhiều khi chính mình dùng cái tư tưởng của mình, mà tư tưởng của mình chưa phải là bậc hiền thánh trọn vẹn, thì tư tưởng của mình vẫn còn một cái hướng lệch đi. Mà tư tưởng của mình có hướng lệch đi thì tất nhiên mình tạo cái nhân quả nó sẽ bị những cái quả báo không được tốt đẹp sau này. Dù mình có đăng đàn giảng pháp cũng vậy, mà mình giảng cái nhân quả, mình giảng kinh mà nó không có phù hợp với lời của kinh Phật, nó không có phù hợp với cái sự tu học, thì chính mình cũng nhân quả. Do đó quý vị khi nói kinh điển, quý vị phải thận trọng điều này. Và thầy mong rằng quý vị phải nhìn lại tự bản thân của mình, bởi vì mình không còn đủ thời giờ để mình tu học đâu. Một kiếp này là kiếp của mình tu, để cho mình được nghĩa là đi trở về trong cái cõi tự tánh thanh tịnh của mình, hoặc là mình trở về cõi cực lạc. Mình không có thời giờ để mình nhìn những người khác, hãy nhìn ngay chính mình, hãy tập cho mình một cái nhìn thâu sâu thâm thẳm vào trong cái nội tâm của mình để thấy được cái bản tánh của mình. Có như vậy thì mình mới trả hết ơn của cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, ơn của cha mẹ trong hiện kiếp, ơn của đất nước đã cho mình ở tạm ở đây, ơn của tất cả mọi người đã từng vượt giải để cho mình có những tấm áo để mình mặc. Như vậy thì quý vị mới trả ơn hết tất cả mọi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì thầy đã viên mãn trên cái con đường giảng kinh nhân quả ba đời. Thầy mong quý vị cố gắng nghe và thực hành theo. Thầy cầu chúc cho quý vị sau khi nghe được kinh này, thân tâm được an lạc, biết được cái hướng đi, đèn trí tuệ của mình luôn luôn thắp sáng để mình tìm về cái nẻo giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bởi vì hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, tức là nhằm vào mùa thu bắt đầu cho những chiếc lá vàng rơi, và cũng là bắt đầu cho cái Du Lan Thắng Hội để tất cả tứ chúng ở trong mười phương có một cái thời gian suy nghĩ về cái thâm ân của cha mẹ của mình, suy nghĩ về cái công nuôi dưỡng của cha mẹ. Vì vậy mà thầy quyết định trong tâm, và ngày hôm nay thầy thuyết giảng về một thiền liên, một vị thánh tăng hiếu hạnh vẹn toàn. Bây giờ thì mời tất cả quý đại chúng lắng nghe để biết tâm sự, cũng như là trong cái nhiều Phật tử cũng chưa hiểu một thiền liên và bà thanh đề như thế nào. Thì hôm nay thầy xin trình bày tất cả những cái tiểu sử của một liên thanh đề để cho tất cả quý vị Phật tử nào mà ngày xưa bây giờ chưa từng đọc kinh sách, chưa từng biết và cũng không hiểu bà thanh đề bà đã gây ra những cái nghiệp lực gì mà bà phải đọa lạc vào ở nơi chốn vô gián địa ngục. Cách đây hơn 2.000 mấy trăm năm về trước, Khi mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài hiện diện trên cái quả đất này, thì tại một cái giờ thành dương sáng